24. Một nho sinh thiên tính nhân từ. Một nhà quen có chó cái sanh 4 chó con, cho rằng như thế không lợi, vậy vứt một con xuống sông cho chết. Nho sinh thương hại, đem cả 4 về nuôi. Cả 4 con chó lớn mạnh. Một hôm xế chiều, bỗng một luồng gió lớn, một âm thanh chấn động cả vùng. Xa xa, một con trăng lớn, mắt sáng long lanh, há miệng thè lưỡi, khí thế hung hăng, thẳng tới muốn nuốt chửng nho sinh. 4 con chó nhảy xổ tới, cắn nát cổ con trăng, cứu chủ nhân thoát nạn. Tỉnh An Giang, huyện Hợp Ba, trấn Bài Đầu. Tuyên Tứ làm nghề giết heo đã hơn 20 năm, gia sản đứng hàng giàu có. Ngày kia khoảng canh năm, Tuyên Tứ ngủ dậy, sửa soạn đun nước giết heo. Vợ con đi qua chuồng heo, thấy hai phụ nữ nằm trên đất. Xem kỹ lại, rõ ràng không lầm. Hoảng sợ, gọi nữ tỳ ra xem, cũng vẫn thấy như thế, vội gọi chồng bảo. Đây là điềm không lành, anh phải đổi nghề, không làm thịt heo nữa. Tuyên Tứ không nghe, vợ liền đem giấu con dao. Tuyên Tứ đành thôi, nhưng lòng không tơ hào hối hận. Vợ khuyên mãi không được, xin ly hôn, phân chia gia sản. Tuyên Tứ ở riêng với một đứa con nhỏ, cứ như cũ giết heo. Đứa trẻ đột nhiên bạo bệnh mà chết. Buồn khổ vì mất con, anh đánh bạc để giải sầu, gia sản tiêu sạch. Tuyên Tứ nghèo quá, lại xoay sở trở về nghề giết heo. Phục nghiệp được hơn 20 năm, hốt nhiên bị quái bệnh, miệng thổ máu, hôi tanh không chịu nổi, đau đớn thống khổ, sớm tối kêu như heo, hơn một năm mới chết. 26. Pháp Uyển Châu Lâm kể chuyện. Vua Vu Lan ở Tây Vức phó thác cho tên Phong Nguyên Trắc đem 1000 con dê gửi chư tăng chùa Quan Lục phóng sanh. Không ngờ thấy lợi tối lòng, tên này lén đem cả đàn dê bán cho nhà đồ tể. Một năm kia, thành Lạc Dương mưa to, sấm sét đùng đùng. Phong Nguyên Trắc đứng ở ngoài cửa, bị sét đánh gãy cổ, máu ra lên láng, chết ngay tại chỗ. Những người bất nhân bất nghĩa vẫn bị quả báo kiểu ấy. 27. Đất Giang Tô, một người chuyên nghề giết dê. Dê con gọi mẹ, tiếng kêu thê thảm. Người thân bạn bè khuyên anh đổi nghề, nhưng anh không nghe. Hành ác không hối, ác báo phải tới. Hơn 40 tuổi, hốt nhiên bệnh nặng. Nửa năm uống thuốc mới khỏi, gia tài tiêu ma. Bỗng nhiên, mũi miệng hóa ra cái mõm, mặt biến thành hình dê, trông thật đáng sợ, khổ não vô cùng. Tự giác ngộ, đây là giết dê báo ứng, từ đấy không giết dê nữa. 28. Giang Tây, huyện Cát An. Ngô Đường rất giỏi bắn tên, ưa thích đi săn, thường rủ lũ trẻ đi lùng tổ chim. Một hôm, ra ngoài sơn giả, phát hiện hai mẹ con nai đang ăn cỏ. Ngô Đường bắn một mũi, nai con ngã lăn chết. Mẹ nai thương con, thay vì lo chạy thoát thân, cứ âu yếm liếm vết thương. Ngô Đường liền bắn nai mẹ. Ngay lúc ấy, phát hiện có thêm một con nai nữa, liền lắp tên bắn thêm một mũi. Không ngờ chỉ là hoa mắt thấy lầm, Ngô Đường đã bắn trúng con mình. Đau đớn, khóc muốn chết. Hốt nhiên từ bụi cây nhảy xổ ra một lão hổ, vồ nghiến Ngô Đường tha đem đi. 29. Triều Thanh, huyện An Vi, năm Canh Tý tháng 3. Lương Khải theo thuyền chở lương thực đến huyện Hoài Ninh, mộng thấy một ông lão tóc bạc, thiết tha thưa rằng: "Sớm mai tôi có đại nạn, xin ngài đưa tay cứu vớt, sau này tôi sẽ đền ơn." Vừa tỉnh dậy, Lương Khải nghe thuyền bên ồn náo, thì ra họ bắt được một con rái cá. Lương Khải liền xin mua để phóng sanh. Ai cũng đồng ý, chỉ có Trần Tứ nói: "Rái cá lông rất đắt tiền." Lương Khải bằng lòng trả giá cao, nhưng đang nói thì Trần Tứ đã dùng thiết xoa đâm thẳng vào đầu rái cá, khiến nó vọt não ra chết liền. Thế là họ cùng nhau lột da ăn thịt. Ít lâu sau, cả bọn ăn thịt rái cá đều bệnh. Riêng Trần Tứ trầm trọng, trong lúc mê sảng tự nói: "Ta tu hành đã lâu năm, bất hạnh gặp nạn, được người quân tử cứu vớt, mà nhà ngươi cứ ác tâm giết ta." Trần Tứ mỗi ngày bệnh một nặng, cuối cùng thổ máu mà chết. 30. Liên Trì Đại Sư Tùy Bút Ký có ghi: "Tỉnh Triết Giang ở Tiền Đường, họ Kim một đời kiền thành trì trai. Sau nhân bệnh chết, thần thức báo mộng cho một người trong nhà: ta chưa được vãng sanh tịnh độ, nhưng hiện tại rất an vui. Một thời gian sau, thần thức lại báo mộng: ta nay không được tự do như trước nữa, vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên lụy. Con hiếu cháu hiền chỉ nên hương hoa rau quả cúng tế, trai giới niệm Phật tụng kinh, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến tổ tiên sớm thoát luân hồi mới là chân chính báo ân." 31. Thời Thanh, Càn Long, tỉnh Hà Bắc, có viên tri phủ sanh một con gái 16 tuổi bệnh chết. Vài năm sau, phu nhân có việc ngồi thuyền đi xa. Buổi trưa ngủ, mộng thấy con gái bị người ta trói cả hai chân hai tay, mổ bụng phanh thây, kêu cứu thê thảm. Tỉnh dậy, phảng phất nghe như tiếng kêu ấy hãy còn và đang phát ra ngay tại thuyền bên cạnh. Vội cho thị tỳ sang xem, thì bên ấy quả đang mổ heo. Bốn chân heo bị trói bằng dây gai màu đỏ. Phu nhân biết đây là hậu thân của con mình, liền đúng giá trả tiền, mua heo về chôn. Bà nói rằng: vì cha mẹ chiều, con gái không có thịt không ăn cơm, do ác nghiệp nặng nề nên chết non, tái sanh làm heo, đem thân trả nợ miệng. Phật dạy sát nghiệp rất nặng, chết vào địa ngục, thọ ngàn vạn khổ hình, mãn hạn chuyển làm súc sanh, nợ máu mỗi mỗi phải hoàn đền, trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt. 32. Tỉnh Triết Giang, huyện Dư Khánh. Hoàng Tú Nguyên rất tinh thông trị bệnh ghẻ thủng, lừng danh xa gần. Một hôm, một người rên la thống thiết, lưng để trần có mụn độc. Hỏi về thân thế thì bệnh nhân đáp: tôi hàng ngày dùng súng lửa bắn chim, đêm trèo cây bắt ổ, bán chim mưu sinh. Hoàng Tú Nguyên bảo: bệnh này do tội báo, không cách nào trị nổi. Nếu anh chịu lập thệ, từ nay cải nghiệp, không sát sanh hại vật, ta mới có thể chữa trị. Bệnh nhân cung kính vâng lời. Với người không biết, lỡ tạo nghiệp sát, chỉ cần sửa lỗi, liền tiêu tai hưởng phước. Danh y trị bệnh, dạy người cải lỗi làm thiện. Thật là bậc thiện tri thức chân chánh, tự lợi lợi tha.